Thưa quý vị, công chúng người Việt giờ đây chắc ít ai còn nghe nói đến từ điển Pháp Việt cuối thế kỷ 19 của Trương Vĩnh Ký. Thế nhưng theo một số người am hiểu, cuốn từ điển này rất có thể đã là một dấu ấn đáng chú ý trên chặng đường đầu hình thành tiếng Việt hiện đại. Dictionnaire Français Annamite của Trương Vĩnh Ký dày 1.192 trang, ấn hành tại nhà in Thừa Sai, nhà thờ Tân Định ở Sài Gòn, là cuốn từ điển song ngữ đầu tiên đối dịch một ngôn ngữ phương Tây và tiếng Việt do chính người Việt biên soạn, và cũng là cuốn từ điển Pháp Việt đầu tiên. Từ điển Trương Vĩnh Ký bao gồm các từ tiếng Pháp với phần ghi chú từ loại bằng tiếng Pháp được sắp xếp theo thứ tự A, B, C và phần chuyển dịch ra tiếng Việt với các nghĩa chính, từ đồng nghĩa và với một số ít trường hợp đi kèm với ví dụ, cụm từ thường dùng hoặc diễn giải kèm theo. Thông thường từ điển song ngữ có chức năng chính là để giúp học ngoại ngữ. Tuy nhiên, một số từ điển song ngữ lại có thể đóng vai trò bà đỡ cho sự hình thành ngôn ngữ quốc gia. Trong giai đoạn ban đầu này, từ điển song ngữ Pháp Việt không chỉ giúp người Việt học ngoại ngữ, tức tiếng Pháp, hay người Pháp học tiếng Việt, mà trước hết là công cụ để giúp phát triển, củng cố chính tiếng mẹ đẻ của người Việt. Về lịch sử hình thành và phát triển của các ngôn ngữ trên thế giới, trong hơn 30 năm gần đây, trong giới ngôn ngữ học Pháp đã phát triển một tiếp cận mới với sự thúc đẩy của nhà ngôn ngữ học Sylvain Auroux với tác phẩm tiêu biểu là Cuộc cách mạng công nghệ chuẩn hóa việc dạy tiếng, học tiếng. Đối với Sylvain Auroux, trong lịch sử các ngôn ngữ thế giới có ba biến đổi to lớn mà ông gọi là ba cuộc cách mạng về công nghệ. Cuộc cách mạng thứ nhất đi liền với sự ra đời của chữ viết. Cuộc cách mạng thứ ba diễn ra trong những thập niên gần đây đi liền với các công nghệ tự động hóa việc xử lý thông tin ngôn ngữ. Trong khi đó, cuộc cách mạng thứ hai, grammatization, liên quan đến các phương tiện dạy tiếng, học tiếng, bao gồm trước hết các sách công cụ, đặc biệt là sách ngữ pháp và từ điển, cùng sách dạy tiếng, cho phép định hình và thống nhất một ngôn ngữ. Chuyển biến này cũng có thể gọi là cuộc cách mạng chuẩn hóa ngôn ngữ. Trong cuộc cách mạng thứ hai, các từ điển song ngữ thường là bước đệm không thể thiếu để cho phép ra đời các từ điển đơn ngữ, một cái mốc căn bản khẳng định vị thế một ngôn ngữ quốc gia. Để nhận định được những giá trị cơ bản của các từ điển song ngữ Pháp Việt và từ điển Việt Pháp của Trương Vĩnh Ký, cần gắn các từ điển này với truyền thống lớn nói trên. Trước năm 1945, cuốn từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký đã được tái bản nhiều lần. Tuy nhiên, cuốn sách này nhìn chung đã không được giới ngôn ngữ học hiện nay tại Việt Nam chú ý. Đó là ghi nhận của nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng từ Sài Gòn.
Cho đến nay, tôi chưa thấy một cái công trình nghiên cứu về ngôn ngữ học nào mà chú trọng vào cuốn này cả. May lắm người ta nhắc tới trong những công trình của Trương Vĩnh Ký thì có một sách này. Nhưng mà lấy cái đó làm đối tượng để phân tích chứng thấy người ta nói.
Cuốn từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký ra mắt vào lúc nổ ra chiến tranh giữa Pháp và triều đình nhà Thanh tại miền Bắc Việt Nam năm 1884. Chiến tranh kết thúc với Hiệp ước Thiên Tân vào tháng 6 năm 1885. Vương triều nhà Thanh thừa nhận quyền bảo hộ của nước Pháp với Việt Nam, từ bỏ quy chế triều cống ngàn năm. Cuốn từ điển với hai trang bìa ghi hai năm xuất bản khác nhau dường như đã in dấu ấn bước ngoặt này. Trên trang bìa từ điển thứ nhất ghi năm 1884, trên cùng là tên chữ Hán, Phú Lãng Âm Thoại Toát Yếu Tự Vị Hợp Giải An Nam, xin dịch là Tự Vị Tiếng Pháp Giải Nghĩa Cố Đúc Sang Tiếng Việt. Trên trang bìa thứ hai ghi năm 1885, tất cả các chữ Hán đều biến mất. Năm 1885, nước Việt Nam thuộc Pháp đã cắt đứt với truyền thống thiên triều, phiên thuộc kiểu Trung Hoa. Tuy nhiên, việc khẳng định chữ quốc ngữ độc lập với chữ Hán và dần thay thế chữ Hán với tư cách là văn tự chính thức là một con đường đầy chông gai. Trong một thời kỳ mà đông đảo người Việt vẫn coi chữ nhỏ là chữ tà, nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng nhấn mạnh đến cách hành xử khác thường của Trương Vĩnh Ký trong cuốn từ điển này, đi trước nhiều nhà biên soạn từ điển nổi tiếng người Việt.
Ảnh hưởng của chữ Hán mà cái thời kỳ của Trương Vĩnh Ký là còn rất nặng nề trong cách viết văn. Với cái cuốn từ điển này thì ảnh hưởng đó nhạt hơn nhiều so với cuốn từ điển của Khai Trí Tiến Đức. Khai Trí Tiến Đức đầy những cái chữ Hán. Và những cái quốc gia bên là cả nước đều là lính, là cái họ lấy tiền tàu vô từ Việt, từ tòa là có, nhưng mà cử quốc gia bên toàn quốc đều là lính, hay là cử thế giai trí là suốt cả đời người đều biết, thì cái đó là tàu nói chứ Việt có nói đâu. Cái cuốn từ điển của Đào Duy Anh là mấy chục năm sau cái cuốn từ điển của ông Trương Vĩnh Ký chứ. Thế mà Trương Vĩnh Ký Việt hơn cuốn từ điển Pháp Việt Đào Duy Anh, cái đó tôi cho là rất lớn. Vì mấy chục năm đó là dài lắm, chứ không phải mấy chục năm như sau này chúng ta. Thì ngôn ngữ thời Trương Vĩnh Ký với Đào Duy Anh là khác nhau lắm. Thế mà Trương Vĩnh Ký là chủ trương của việc tiến bộ hơn Đào Duy Anh. Thế có lạ không?
Gần nửa thế kỷ sau tiểu từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký, nhà nho, nhà cách mạng Phan Bội Châu trong lời đề từ cho cuốn Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh năm 1932 đã khẳng định: quốc văn ta với Hán văn tất phải nấu chung một lò, dệt theo chung một khổ. Cuốn Từ Điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký ngược lại cho thấy rõ chủ trương quốc ngữ tiếng Việt hiện đại không nấu chung một lò với Hán văn. Tiếng Việt cuối thế kỷ 19 còn rất thiếu từ vựng. Đương thời với Trương Vĩnh Ký đã có nhiều bộ từ điển song ngữ tiếng phương Tây và tiếng Hoa, điều mà nhà bác học người Việt khó lòng không biết đến. Nếu ông có ý định sao chép ồ ạt các từ ngữ đương thời của người Trung Quốc, chắc chắn không thiếu cơ hội. Trương Vĩnh Ký giữ khoảng cách lớn với chữ Hán để làm gì? Trả lời Akhafi qua thư điện tử, nhà ngôn ngữ học Vũ Đức Nghiệu từ Hà Nội nhấn mạnh đến việc Trương Vĩnh Ký trong cuốn từ điển này đã khuyến khích người Việt tự tìm, tự tạo các từ ngữ mà trong tiếng Việt chưa có.
Khi đưa từ ngữ Việt để đối chiếu, nếu tiếng ta chưa có từ ngữ tương ứng, tác giả sẵn sàng diễn giải nghĩa của từ Pháp, giống như việc giải nghĩa của từ điển tường giải của một ngôn ngữ. Cái này một mặt do bí về từ ngữ để mà dịch, nhưng mặt khác lại có thể là một lối mở để người đọc có thể tự tìm lấy các từ ngữ tương ứng ở tiếng Việt để dịch, sử dụng. Tác giả có ý ưu tiên dùng tiếng ta, tiếng Nôm, dùng khẩu ngữ thông thường để đối dịch. Khi chưa có từ ngữ để đối dịch thì diễn giải. Như chúng ta biết, không thể nói Trương Vĩnh Ký là người không thạo chữ Nho và tiếng Hán Việt. Ông không thể không biết các từ như tam giác, đa giác, viện bảo tàng viện, đa diện, đa phu, đa thê. Nhưng ông lại dùng cái ba góc, hình ba góc, rồi mở ngoặc chú là tam giác. Hay dùng hình có nhiều góc, viện chữ đồ tích, có nhiều vợ, có nhiều chồng. Tuy tác giả vẫn dùng từ ngữ Hán Việt không hạn chế vì những lý do khác nhau, nhưng ngược lại, vì chú ý tự tạo, tự diễn giải, mà khi tiếng ta lúc đó chưa đủ chữ thì cách diễn giải bị dài dòng hoặc quá nôm na. Đấy là giảng nghĩa, chưa phải là giải nghĩa của từ điển học.
Việc Trương Vĩnh Ký lựa chọn biện pháp thường được coi không phải là tối ưu nói trên, đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng phải chăng đây là cái giá không thể tránh khỏi để tiếng Việt khẳng định trước hết vị thế độc lập của mình? Nhà ngôn ngữ học Vũ Đức Nghiệu nhận định.
Bây giờ nhìn lại, có thể có người thấy hơi buồn cười vì thấy điều này có vẻ sơ giản, thậm chí nôm na quá. Ví dụ bây giờ ta nói trường Bách Khoa, ông dùng trường dạy nhiều phép nhiều nghề. Nhưng từ bấy đến nay, đã hơn 100 năm, phải công bằng mà nói đó là một sự cố gắng rất lớn ở những bước ban đầu khi tiếng Việt có chữ quốc ngữ đi cùng, cộng với sự xuất hiện của tiếng Pháp ở Việt Nam.
Trương Vĩnh Ký đã chọn con đường đoạn tuyệt với quan niệm dĩ hòa vi trung, tức lấy văn minh Trung Hoa làm trung tâm, và nỗ lực sử dụng các thành tựu ngôn ngữ học châu Âu để phát triển tiếng Việt, để một thứ tiếng nói vốn chỉ là khẩu ngữ, thường dùng để làm thơ, có thể trở thành ngôn ngữ chính thức của xã hội. Nhưng việc cắt đứt tâm thức sùng bái con chữ vuông không phải là đoạn tuyệt về Hán ngữ. Với di sản văn tự Hán Nôm, Trương Vĩnh Ký, người đầu tiên phiên âm truyện Kiều chữ Nôm sang quốc ngữ Latin, người phiên dịch nhiều tác phẩm kinh điển của Nho giáo sang văn tự quốc ngữ Latin, ắt hẳn hiểu rõ điều này. Ứng xử với nhóm từ chữ Nho, đó là điều được Trương Vĩnh Ký chú ý, theo ghi nhận của nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng. Trong cuốn từ điển này, các từ được đánh dấu là chữ Nho, được đặt trong thế tương quan, hoặc có từ thuần Việt tương đương đi kèm, hoặc không có. Với từ enfant adoptif, có từ dịch thuần Việt là con nuôi, bên cạnh đó là chữ Nho, dưỡng tử. Với Directeur des Ponts et des Chaussées, có từ dịch thuần Việt là quan quản đốc việc cầu đường, bên cạnh từ chữ Nho là kiều lộ quản lý. Từ Chimie không có từ thuần Việt tương đương, Trương Vĩnh Ký đã chọn từ chữ Nho, hóa học, và ngay bên dưới là từ Chimiste, được dịch là kẻ thông phép hóa học. Phân loại chữ Nho của Trương Vĩnh Ký như vậy không nhằm mục tiêu mô tả để phục vụ nghiên cứu tiếng Việt, nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, mà trước hết là để phục vụ cho việc sử dụng từ hóa học trong trường hợp này có thể được coi là đã nhập tịch vào khối từ vựng tiếng Việt. Việc phân định ranh giới từ vựng chữ Nho với từ vựng tiếng Việt của Trương Vĩnh Ký không phải là để hạn chế hay loại trừ chữ Nho, mà để trước hết khẳng định sự độc lập của tiếng Việt với tiếng Hán. Và thứ hai là khả năng tích hợp chữ Hán vào tiếng Việt một cách có chọn lọc, theo nghĩa tiếng Việt là chủ, Hán tự là khách. Trong các trả lời phỏng vấn Ekhafi, hai nhà nghiên cứu Vũ Đức Nghiệu và Hoàng Dũng đã nêu bật trở lại thành tựu của Trương Vĩnh Ký, ưu tiên khẳng định nguyên tắc tiếng Việt dòng của ông, để từ đó tiếng Việt có thể vươn lên bằng nội lực. Các nhà nghiên cứu hy vọng là việc thảo luận trở lại tác phẩm này mang lại chất men, khuyến khích giới nghiên cứu tìm hiểu sâu thêm về các đóng góp của nhà bác học, thành tựu, thử nghiệm mày mò cùng các khó khăn hạn chế trong cuốn từ điển này nói riêng và di sản với quốc ngữ tiếng Việt của ông nói chung.